Một người đàn bà quá chồng, ở với hai cô con gái. Trong hai cô, có một cô đã xinh đẹp lại siêng năng, còn một cô vừa xấu xí lại lười biếng. Bà mẹ cưng cô xấu xí và lười biếng hơn, vì cô là con của bà đẻ ra. Mọi việc trong nhà, cô kia phải đảm nhận, nên người cô lem luốc và đen nhẻm. Ngày ngày, cô bé đáng thương ấy phải ra ngồi ở con đường lớn bên giếng mà kéo sợi. Cô phải kéo nhiều đến nỗi máu chảy rỉ ra. Có lần, máu thấm đầy ống sợi. Cô cúi xuống định rửa sạch sợi, nhưng tụt tay. Ống sợi rơi xuống giếng. Cô khóc lóc, chạy về, kể lể chuyện không may ấy cho dì ghẻ nghe. Dì ghẻ mắng cô thầm tệ, rồi nhẫn tâm bảo cô: "Mày đánh rơi ống sợi xuống đó, thì mày phải xuống đó mà mò nó lên." Cô bé đành phải trở ra giếng, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Trong lúc quá sợ hãi, cô liều nhảy xuống giếng để mò ống sợi. Cô bị ngất đi. Khi cô mở mắt ra và hồi tỉnh, thì thấy mình đang nằm ở trên một cánh đồng cỏ đẹp đẽ. Ngàn hoa đua sắc dưới ánh nắng chói chang. Cô đi băng qua đồng cỏ thì tới một lò nướng bánh. Lò đầy ắp bánh mì. Bánh mì gọi cô: "Cô ơi, hãy kéo chúng tôi ra với, kẻo chúng tôi cháy mất. Chúng tôi được nướng chín xong từ lâu rồi mà." Cô gái lại gần lò bánh, lấy xẻng dở hết bánh ra. Sau đó cô lại tiếp tục đi. Cô tới dưới một cây táo sai chi chít quả. Cây gọi cô: "Cô bé ơi, rung tôi đi cô bé, táo chúng tôi chín tất cả rồi." Cô dừng lại, dùng hết sức của mình rung cây cho táo rụng. Táo rụng như mưa. Cô rung mãi cho đến khi trên cây không còn một quả táo nào. Cô nhặt táo xếp thành đống, xong lại tiếp tục đi. Sau cùng, cô đến một căn nhà nhỏ. Một bà cụ già, răng to kệch, ló đầu ra nhìn. Cô gái đâm hoảng sợ, tính chạy trốn. Nhưng bà cụ gọi cô lại, bảo: "Có gì mà phải sợ, cô cháu yêu quý. Ở đây với bà, nếu cháu làm mọi việc trong nhà đâu vào đấy, thì cháu muốn gì mà chẳng có. Cháu chỉ cần nhớ chọn giường nằm của bà cho chu đáo và rũ giường cẩn thận, siêng năng. Để sao có lông bay ra thì mới có tuyết rơi xuống hạ giới. Bà chính là bà chú tuyết đây." Bà cụ nói với cô bé với giọng hết sức thân mật, gần gũi. Cô bé cảm thấy dễ chịu nên bằng lòng ở lại giúp việc cho bà cụ. Cô cố gắng làm mọi việc theo ý bà cụ dặn. Cô rủ giường bà thật mạnh để cho lông bay lả tả khắp nơi như những bông hoa tuyết. Xứng với công khó nhọc của cô, bà dành cho cô một cuộc sống thoải mái, ăn uống sung sướng, không bao giờ nặng lời với cô. Ngày nào cũng món xào, món nấu ngon lành. Ở nhà bà chú tuyết được một thời gian, cô bé cảm thấy lòng buồn rười rượi. Mới đầu, cô cũng chẳng hiểu tại sao, nhưng cô nhận thấy đó là do cô nhớ nhà. Mặc dù ở đây sung sướng hơn ở nhà muôn phần, nhưng cô vẫn tha thiết được về nhà. Sau đó, cô thưa chuyện với bà chú tuyết: "Thưa bà, lâu nay cháu buồn vì nhớ nhà quá. Dù ở dưới hạ giới, cháu không được sung sướng bằng ở đây, nhưng cháu cũng không thể ở đây lâu hơn nữa. Cháu muốn xin trở về sống với bà con thân thuộc của cháu." Bà chú tuyết nói: "Cháu tha thiết đòi về nhà thì bà cũng vui lòng để cháu về, vì cháu đã hết lòng giúp việc cho bà. Vậy để chính bà đưa cháu về nhé." Bà cầm tay cô bé và dẫn cô tới trước một cái cổng to. Cổng mở. Khi cô vừa đặt chân tới thềm cổng thì có một trận mưa vàng lớn. Tất cả vàng dính đầy vào người cô. Bà chú tuyết bảo: "Cháu có được những thứ này là do cháu đã làm lụng chăm chỉ." Rồi bà trao cho cô gái ống sợi mà cô tuột tay đánh rơi xuống giếng. Sau đó cổng đóng lại. Trong chớp mắt, cô gái thấy mình đang đứng cách nhà dì ghẻ không bao xa. Khi cô bước vào sân thì con gà đậu trên thành giếng gáy. Gái vàng gái bạc nhà ta đã về. Rồi cô vào gặp dì ghẻ. Vì người cô phủ đầy vàng nên dì ghẻ và em gái tiếp đón thật là niềm nở. Cô kể lại những chuyện mắt thấy tai nghe. Dì ghẻ thấy con chồng trở nên giàu có nên cũng muốn cho cô con gái xấu xí lười biếng gặp may như vậy. Bà liền giục con mau đi ra giếng và làm đúng như những gì đã được nghe kể lại. Cô ta cũng ngồi bên bờ giếng guồng sợi. Cô ta lấy kim đâm vào đầu ngón tay, khua cả bàn tay vào bụi gai để máu thấm đỏ ống sợi. Rồi cô ta đem vứt ống sợi xuống giếng và tự mình nhảy xuống giếng. Cũng như chị, cô ta đến một cánh đồng cỏ đẹp đẽ và cũng đi theo con đường mòn như vậy. Khi cô ả tới lò bánh mì cũng kêu: "Cô ơi, hãy kéo chúng tôi ra. Hãy kéo chúng tôi ra với, kẻo chúng tôi cháy mất. Chúng tôi được nướng chín xong từ lâu rồi mà." Cô ả lười biếng đáp: "Tao mà lại có hứng làm việc ấy ư? Làm cho bẩn người ra à?" Nói rồi cô đi thẳng. Một lúc sau cô ả tới chỗ cây táo. Táo gọi: "Cô bé ơi, rung tôi đi. Rung tôi đi cô bé. Táo chúng tôi chín tất cả rồi." Cô ả đáp: "Hừ, chúng mày xui tao làm vậy để táo rơi vào đầu à." Rồi cô lại tiếp tục đi. Khi tới trước cửa nhà bà chú Tuyết, cô chẳng sợ hãi gì cả, vì cô đã được nghe kể về hàm răng to trông rất dễ sợ của bà. Cô nhận lời ở lại giúp việc cho bà. Ngày đầu tiên cô ả ráng sức làm việc, tỏ ra chăm chỉ. Bà chú Tuyết bảo gì cô ả làm ngay cái đó, vì cô ả còn nghĩ tới số vàng mà bà chú Tuyết sẽ thưởng công cho cô. Nhưng sang ngày thứ hai, cô đã bắt đầu chứng nào tật ấy. Sang ngày thứ ba, càng lười hơn. Sáng ra, cô không buồn dậy nữa. Cô không dọn giường cho bà chú Tuyết, công việc mà lẽ ra cô phải làm hằng ngày. Đã thế, cô cũng chẳng chịu rủ đệm cho lông bay xuống. Lâu dần, bà chú Tuyết cũng đâm ra chán và bảo cô ả lười biếng, thôi không làm việc nữa. Cô ả thấy vậy mừng thầm, nghĩ bụng: "Giờ chắc sẽ có mưa vàng." Bà chú Tuyết dẫn cô tới cổng. Khi cô vừa đặt chân tới thềm cổng thì một nồi nhựa thông đổ xuống, chứ chẳng có mưa vàng nào cả. Bà chú Tuyết nói: "Đây là phần thưởng ta dành cho công làm việc của con." Rồi bà đóng cổng lại. Khi cô ả về tới nhà, người dính đầy nhựa thông. Con gà trống đứng bên trên thành giếng, trông thấy cất tiếng gáy: "Gái dơ, gái bẩn nhà ta trở về." Hai mẹ con thất vọng và ra sức làm mọi cách để gỡ bỏ nhựa thông, nhưng vô ích, vì càng làm thì nhựa càng bám vào chặt hơn. Từ đó, nhựa thông dính chặt lấy người cô gái lười biếng suốt đời, không chịu rời ra nữa.